Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1422 đến 1, phần trăm, 1, góc chuyện audio.com. Loại thủ đoạn đe dọa này có thể có tác dụng với một số người, nhưng với những người có tố chất tâm lý tốt thì không có hiệu quả, không thể nghi ngờ Thái Duyệt chính là loại người có tố chất tâm lý tốt. Sau khi lão nghe được một tràng những lời đe dọa của Mộ Văn, Thái Duyệt giả bộ hồ đồ nói. Tôi không hiểu cô muốn nói đến cổ vật cái gì. Tôi tuy là người nghiên cứu đồ cổ, nhưng chỉ giới hạn ở phương diện học thuật, những chuyện phạm pháp tôi chưa bao giờ làm. Mộ Văn cũng biết được Thái Duyệt là một con cáo già, không có khả năng dễ dàng khai ra tất cả mọi chuyện, Mộ Văn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cô cầm cốc cà phê trong tay, lại đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt cốc cà phê sang bên phải, nói. Giáo sư Thái, ông vẫn thích giả vờ giả vịt với tôi, chỉ có điều, lần này tôi có rất nhiều thời gian để chơi trò đó với ông, tôi nghe nói ông muốn gọi luật sư. Không thành vấn đề, chờ khi nào nhốt ông đủ 48 tiếng đồng hồ tôi sẽ cho ông gọi luật sư. Cô nói cái gì, tôi có quyền được. Thái Duyệt còn chưa nói hết, đã nghe được tiếng cười của Mộ Văn. Giáo sư Thái, sao ông có thể ngây thơ như vậy chứ, ông cho rằng đây là nơi nào? Nước Mỹ, Hồng Kông, có phải ông xem quá nhiều phim truyền hình, xem đi xem lại đến mộ cả người rồi không? Nơi này là thành phố Vọng Hải, ở đây, tôi nói một là một, hai là hai, tôi muốn nhốt ông bao nhiêu tiếng đồng hồ, vậy thì ông sẽ bị nhốt bấy nhiêu tiếng đồng hồ. À, giống như ông vừa nói, ông là người trung thực, con người tôi thích nhất là giao tiếp với người trung thực, ông yên tâm, tôi sẽ không làm gì ông, cũng sẽ không đánh ông. Mộ Văn nhìn Thái Duyệt cười một tràng, Thái Duyệt cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra, lão nhìn Mộ Văn, cẩn thận nói. Cô muốn làm gì, tôi phải cảnh cáo cô, tôi là nhà sử học nổi tiếng trong nước, cô phải hiểu cô đang làm gì cô. Mộ Văn không có hứng thú nghe tiếp, cô lại cầm cốc cà phê lên, chậm rãi nhấm nháp hết chỗ cà phê còn lại. Uống xong, Mộ Văn đứng dậy, nói. Trong 48 tiếng đồng hồ này, nơi này sẽ không có người đi tới, ông có thể tự mình lựa chọn việc ông cần làm, muốn đi nhà vệ sinh có thể giải quyết ngay tại chỗ, đương nhiên, ở đây có camera, chúng tôi sẽ ở bên ngoài trông chừng ông. Giáo sư Thái, tôi nhắc lại cho ông một câu, nơi này là thành phố Vọng Hải, tôi làm chủ, ông còn có vấn đề gì nữa không? Cô không thể làm như vậy, cô có biết hậu quả của chuyện này không? Thái Duyệt nghe được những gì Mộ Văn nói thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lão chỉ lo xảy ra loại chuyện như thế này, nhưng Mộ Văn không để ý đến lão, mở cửa đi ra ngoài. Thái Duyệt bắt đầu mất bình tĩnh, lão bị còng tay, hai chân còn bị còng vào chân ghế cố định với mặt đất, lão căn bản là không nhúc nhích được. Nếu thực sự theo như lời Mộ Văn vừa nói, vậy thì có nghĩa là nếu Thái Duyệt muốn đi vệ sinh thì chỉ có thể giải quyết tại chỗ. Thái Duyệt hy vọng điều này chỉ là do Mộ Văn hù dọa mình, lão nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, nhưng không trông thấy ai. Thả tôi ra, các người không thể đối xử như vậy với tôi được, tôi muốn gọi cho luật sư của tôi. Thái Duyệt lớn tiếng hô. gocchuyenaudio.com, nhưng không có ai phản ứng, thậm chí ngay cả đến một người sang đây liếc mắt nhìn cũng không có. Thái Duyệt hô hơn 10 phút, vẫn không có ai tới như trước, trong lòng Thái Duyệt có chút hoảng hốt, không còn bình tĩnh như lúc trước, lão sợ ả đàn bà tên là Mộ Văn này chuyện gì cũng có thể làm được, lại nhớ đến việc chính mình đã muốn lấy mạng Mộ Văn, nói không chừng người đàn bà này muốn lấy chuyện công để trả thù tư, do vậy mới ra tay với mình. Thái Duyệt càng nghĩ càng lo lắng, ánh mắt của lão lại hướng về phía cửa ra, vẫn không có ai, trong lòng thầm mắng con đàn bà này thật sự là con mẹ nó quá hung ác, lại chơi trò này với mình. Lão bắt đầu lo nghĩ, nghĩ nhiều nhất đến việc được đi vệ sinh, người chính là kỳ lạ như vậy, nếu như anh không suy nghĩ về nó, ngược lại sẽ không cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh. Lúc này vừa bắt đầu lo lắng, Thái Duyệt liền cảm thấy một nỗi buồn cực kỳ khó tả, bị mang đến đây từ rạng sáng, lão chưa từng đi nhà vệ sinh, hiện giờ buồn tiểu cũng là bình thường, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là, lão không được đi. Mộ Văn đã nói với lão là trong 48 giờ tới, sẽ không có người nào đi quản lão. Trong lòng Thái Duyệt thật sự lo lắng lão sẽ không nhịn được, nếu vậy thì chẳng phải là mất hết mặt mũi. Càng lo lắng càng có chuyện, nỗi buồn càng ngày càng mãnh liệt. Thái Duyệt ngồi không yên, hướng về phía cửa ra vào, hô lớn. Tôi muốn đi vệ sinh, các người không thể đối xử với tôi như vậy, các người làm thế này chính là đang xâm phạm nhân quyền, tôi muốn đi vệ sinh. Thái Duyệt hướng về phía cửa ra vào hô to, lại qua 2, 3 phút Thái Duyệt cảm thấy lão gần như không thể nhịn được nữa, lập tức muốn giải quyết ngay tại chỗ, lão quay về phía cửa ra vào hô tiếp, lần này cuối cùng cũng thấy có bóng người, cửa phòng mở ra, liền thấy Mộ Văn từ bên ngoài đi vào, Mộ Văn cầm trong tay một cốc cà phê, cô ta đi tới, nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thái Duyệt cười nói. Giáo sư Thái, không sao đâu, ông có thể giải quyết ngay tại đây được rồi, tôi không để ý đâu. Mộ Văn nói rồi giơ tay lên, hướng về phía máy quay làm hiệu. Cô muốn làm gì, nhanh cho tôi đi vệ sinh. Thái Duyệt vội vàng không nhịn được nói. Mộ Văn nhìn bộ dáng của Thái Duyệt cười nói. Giáo sư Thái, sao ông lại vội vàng như vậy chứ? Không phải vội, từ từ khoai sẽ nhừ. Tôi luôn muốn biết đàn ông các ông tại trước mặt phụ nữ có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Tôi đang đứng ở trước mặt ông đây nè. À, còn có một đống người đang nhàm chán không có gì làm bên cạnh máy giám thị nữa. Tôi và bọn họ đều muốn biết liệu ông có thể thật sự tè ra quần không? Giáo sư Thái, đến lúc đó, tôi có thể đem những băng ghi hình kia mang ra ngoài bán, ông cũng biết đó, tôi làm đặc công tiếp xúc đến rất nhiều loại người biến thái, trong đó liền có người thích loại băng hình này. Cô rốt cuộc cô muốn biết điều gì? Thái Duyệt không nhịn được nữa, lão nói. Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả, cầu xin cô để tôi đi vệ sinh, chuyện gì tôi cũng nói. Sớm thành khẩn một chút có phải tốt hơn bao nhiêu không? Giáo sư Thái, ông đã vội vàng như vậy thì tôi đây cũng không ép ông, tôi sẽ cho. gocchuyenaudio.com Người dẫn ông đi phòng vệ sinh trước, sau đó trở về chúng ta sẽ chậm rãi trò chuyện, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian, à tôi mới liên lạc với cấp trên rồi, bây giờ tôi có quyền nhốt ông một tuần. Giáo sư Thái, chúng ta có thể sống chung với nhau một thời gian rồi, tôi có thể cung cấp cho ông một ít dịch vụ, tỉ như cho ông biểu diễn, tôi nghe nói đàn ông trong tình trạng hưng phấn, sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà ở phương diện này tôi còn có chút nghiên cứu, không biết giáo sư Thái ăn Viagra vào, xem phim người lớn, lại không thể phóng thích, liệu có thể vì nhịn quá lâu mà hỏng mất một số bộ phận không? Thái Duyệt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, lão thật sự không ngờ người đàn bà trước mắt lại có thể giống như một con nữ ác ma, làm cho kẻ khác không rét mà run. Bây giờ Thái Duyệt chỉ muốn đi nhà vệ sinh, Mộ Văn gọi người đưa Thái Duyệt đi vệ sinh, một mình cô ngồi trong phòng thẩm vấn, lại cầm cốc cà phê lên, cô là đặc công tiếp thu qua nhiều loại huấn luyện, trong đó có huấn luyện về phương diện này, làm thế nào để moi ra tình báo mà mình cần từ trong miệng người khác. Bây giờ, Mộ Văn chỉ muốn biết rõ tin tức về Mộ Thiên Dương, cô không quan tâm việc sử dụng thủ đoạn như thế nào. Mộ Văn tin tưởng, Thái Duyệt nhất định sẽ thành thành thật thật khai báo. Mộ Văn ngồi trong phòng thẩm vấn đợi Thái Duyệt quay lại, cô cũng không nhớ rõ cô đã uống bao nhiêu cốc cà phê rồi, tựa hồ cà phê cũng không có cách nào làm cho cô tỉnh táo. Chẳng biết tại sao, mí mắt Mộ Văn lại nhảy lên, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Mộ Văn buông chén cà phê, nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng. Thiên Dương, rốt cuộc có phải là anh đứng ở sau sắp đặt tất cả mọi chuyện hay không? Khi Thái Duyệt quay lại phòng thẩm vấn, lão đã không còn kiêu ngạo như lúc đầu. Thái Duyệt nét mặt chán chường, giống như không có biện pháp gì đối phó Mộ Văn. Trước đó, Thái Duyệt cho rằng cảnh sát không có chứng cứ cho nên, lão mới dám tỏ thái độ cực kỳ bất hợp tác là do tin chắc rằng cảnh sát không thể làm gì được lão, nhưng Thái Duyệt không ngờ được lại gặp phải Mộ Văn. Mộ Văn không phải là cảnh sát, căn bản không cần để ý những quy định cứng nhắc ước thúc cảnh sát. Lúc này Thái Duyệt mới bắt đầu sợ hãi, thực ra vừa rồi bị Mộ Văn chỉnh cho một lần, lão thật sự sợ rồi, từ lúc đó về sau liền thành thành thật thật không dám biểu lộ ra thái độ phách lối với Mộ Văn như trước. Điều Mộ Văn muốn nhìn thấy chính là bộ dáng này của Thái Duyệt. Cô ngồi ở ghế đối diện Thái Duyệt, gác chân lên bàn, nhìn Thái Duyệt hỏi. Được rồi, ông nói cho tôi một chút, rốt cuộc làm cách nào ông có thể biết được thân phận thật của tôi? Tôi không biết thân phận thật của cô. Thái Duyệt cơ hồ trả lời theo bản năng, đây là thói quen của lão, nhưng Thái Duyệt vừa nói ra câu này cái này thì hắn liền hối hận, vừa rồi đã được biết thủ đoạn của Mộ Văn, lão không muốn để Mộ Văn nghĩ là lão không phối hợp, vội vàng đổi giọng nói. Tôi nghe người khác nói, trước đó tôi cũng không biết rằng cô là đặc công. Cách chương.